thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta nên nghiên cứu và tu thiền vô vi mới rõ giá trị hữu ích của nó. Tu là lập lại trật tự cho chính mình, không thị phi, tranh chấp, không hướng ngoại. Vì hướng ngoại là bị mắt, mũi, tai, miệng nó dẫn dắt, làm cho thần kinh nặng. Tu là phải thấy được chuyện của mình, sửa cho quân bình thanh nhẹ mới là cần thiết nhất. Dạy cho lục căn lục trần biết lo tu, hợp tác với chủ nhân ông, càng ngày càng mở trí thăng hoa, có thể giúp người trong cơn đau khổ. Thể hiện tình thương rõ rệt, chung sống thì phải hiểu nhau thì mới sống vui hòa bình. Phải hiểu rõ nguyên lai bổn tánh thì sẽ bớt đau khổ, sẽ hùng mạnh, không có gì phải lo, hiểu rõ thực chất của chính mình. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Con người là ánh sáng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại San Jose ngày 12 tháng 1 năm 1991.
Cho nên cái nhóm vô vi tuy rằng nhỏ, nhưng một số người thanh niên ý thức được vẫn cạo đầu. Để chi? Để cho mọi người hỏi nó, tại sao mày cạo đầu? Nó cạo đầu để nó sống hòa với điện năng của vũ trụ. Nó cạo đầu để nó thấy thanh quang sẵn có của nó, là nhắc bộ đầu nó mới hướng thượng. Để nó tiến hóa về cái nguồn gốc đời đời bất diệt, cho nó không phải người ngu. Nó cũng kỹ sư bác sĩ, cho nó không phải đồ ngu. Nó hiểu, nó biết địa vị của nó. Nó bán nó cũng có ăn, nhưng mà nó thấy cái đó không phải. Cái thực chất mà cái điện năng nó dồi dào và nó lập lại trật tự, nó ngồi bên người nào thì người đó được vui hưởng hòa bình, tâm thức thay đổi. Cho nên chúng ta là cái bình điện, cái điện năng, mà chúng ta mất trật tự thì cái điện năng nó chạy bẹt tầm bậy tầm bạ. Nói thị phi, nói chuyện thiên hạ, đăng báo chữ người này người nọ, nói xấu mà nói chuyện không bằng cớ. Thì mình càng viết càng đăng thì cái người đọc mà thông minh người ta thấy mình khùng. Chuyện của anh mà anh không lo, lo chuyện người ta. Ta chuyện của anh không lo, lo chuyện người ta. Phải không? Chúng ta bị sai lầm là lo chuyện bên ngoài. Chúng ta bị tâm tối vì hướng ngoại, bởi tứ quan mắt mũi tai miệng này nó dẫn dắt. Nghe một lời thị phí trong này nó dẫn. Khi không mình không có làm đó mà họ nói đó nó dẫn. Làm hư ga thần kinh, dân trí, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Chuyện bên ngoài, các bạn từ ở nhà đến đây, nhìn biết bao nhiêu cảnh rồi thôi. Chứ không cần phải nhớ chi, cho nó mệt cái óc, cái thần kinh quý vị nó nặng nè. Sao? Nghe, không nghe. Thấy, rồi cũng không thấy. Rốt cuộc thấy rồi làm gì? Chuyện của họ không phải chuyện của mình. Còn chuyện của mình làm sao thấy được chuyện của mình? Mình sửa tới quân bình, thanh nhẹ. Cái đó là điều cần thiết nhất lúc ta có sự hiện diện ở mặt đất này. Chúng ta phải giáo dục vạn linh trong cơ tạng của chúng ta đồng tiến, hợp tác với chủ nhân ông, càng ngày càng mở trí thăng hoa, lời nói chúng ta có giá trị, có thể bố thí cho người trong cơn đau khổ, cho họ thấy nguyên lai bổn tánh của họ để họ hết đau khổ, họ thấy hùng mạnh, họ thấy hùng dũng, không có gì phải đáng lo. Sự thật tôi là như vậy, sự thật là sự thật, tôi không có nói láo được. Vì tôi ăn tất cả những điện năng của vũ trụ đang phục vụ tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang phục vụ tôi, Mà nhân loại đang phục vụ tôi có cái áo bận. Có tình thương giàu dạt trong tâm hồn tôi đối với mọi người như thế nào? Đối với vũ trụ thế nào? Đối với mặt đất thế nào? Cho nên ông Phật nói chúng sanh, chúng ta chung sống thì chúng sanh. Chứ không phải chúng sanh là thằng đó đâu. Chúng sanh là chung sống nè. Cuộc chung sống chúng ta phải làm sao cho họ hiểu được nguyên lai bổn tánh của họ. Thì họ mới sống vui hòa bình. Không hiểu nguyên lai bổn tánh thì họ tranh chấp về địa vị. Tôi học ra tôi để làm tổng thống, tôi trị dân. Mà không biết tu thân. Tu thân đề gia trị quốc bình thiên hạ mà không biết. Tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình. Trị quốc là lập lại trật tự trong ngũ tạng của mình. Trị quốc là khai mở cái tánh hư tật sâu, nó tiến ra vô từ cùng tận, nó đâu còn sâu nữa. Nó cô động nó mới sâu. Mà hướng thượng mình là thanh quang, mình là ánh sáng thì đâu có bị sâu nữa. Bình thiên hạ là cái thức bình đẳng, mình đối xử ai cũng như mình. Đó là chất lượng từ bi của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người không biết, đem ra tranh chấp. Đặt lý này lẽ nọ không đi đến đâu hết. Tự gạt phỉnh lấy mình, chứ không ai gạt, không ai phỉnh mình, chính tự gạt mình thôi. Mình tự gạt mình mà thôi. Khi mình hiểu được thực chất của chính mình thì mình vui hòa với tất cả. Tôi từ con số không đến mà tôi đi về con số không, tôi đâu có đau khổ đâu. Thì tự nhiên cái tâm quý vị ổn định. Quý vị cho là tôi có tiền mà tôi vô đây tôi trả hết 5 bạc, tôi mất hết 5 đồng. Đó là chấp. Từ điểm này chấp chút, điểm kia chấp chút. Thế rồi là thành ra một người cố chấp. Ngay trong gia đình nói cũng không được. Vợ chồng nằm trong một giường cũng cãi vã là vì cố chấp bất minh. Còn nếu mình hiểu được mọi người là ánh sáng thì tự nhiên là vui hòa trong gia đình hạnh phúc. Trong gia đình người tu hay là người thế gian hiền đức cũng phải có hạnh đức. Hạnh là vui hòa với nhau, thương yêu xây dựng với nhau. Hạnh đức rồi giúp đỡ người hoài nó mới có đức. Cái hạnh đức là hái hoa dân Phật, cái hoa đó nghìn năm không héo. Mà có thể trồng ngay trong trái đất, trong tiểu thiên địa này. Mà chúng ta không trồng cái hoa nghìn năm không héo mà chúng ta đi cúng Phật làm gì? Đó là sự giả ảo và giả ảo gạt nhau mà thôi. Còn cái chúng ta phải cháy cái hoa hạnh đức ngay trong chân tâm của chúng ta. Thì chúng ta mới tiến, chúng ta mới ý thức rõ thiền là gì? Thiền là ổn định để thăng hoa. Thiền là bất khả luận bàn. Khi các bạn thiền rồi, cái tâm thức nó càng ngày càng hướng thượng, nó mở ra, cái trí càng ngày càng mở. Hồi nào giờ tôi có học bác sĩ đâu, nhưng mà tôi hiểu được nguyên lý trị học, y học tôi hiểu. Rồi hồi nào giờ tôi cũng thấy bói, xin hỏi thầy bói, mà tôi nhìn tôi biết cái người này tốt xấu. Té ra thầy bói cũng không làm được cái gì. Vì họ biết người đó là năm nào tháng nào bị nạn, nhưng mà không biết cái đó cái nạn là cái gì. Cái nạn là cái phước để cho anh tiến hóa qua cõi bên kia. Thành ra thầy bùa, thầy bói cũng phải bó tay. Chứ không có phải là chúng ta đem để nó lên đầu được. Phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà nắm được cái nguyên lý rồi thì các bạn không bị phỉnh, không bị gạt. Các bạn có thể ôm cái khối óc đi bất cứ khắp xứ nào ở thế gian và tận độ thiên hạ trong một nguyên lý ánh sáng sẵn có của quý vị. Thì hôm nay, duyên lành, tôi có cơ hội bàn bạc với quý vị để hiểu rõ khả năng của chúng ta là một. Đạo trời là một, không có hai đạo. Nhưng mà thế gian tranh chấp đủ chuyện. Vì sợ mất khách. Người tu vô vi không sợ mất khách. Ai muốn tu là tu, học để tu, để khai mở lấy chính mình. Và sống với sự sống của ba cõi thiên địa nhân là một. Thì nó mới thấy cái thời thượng nguyên vui đẹp. Cái thời này là vật chất nó tiến hóa. Thì quý vị có computer đời này, cái gì cũng vui đẹp hết. Telephone nắm cái là nói gì Việt Nam được. Nhưng mà tâm thức các bạn chưa có đẹp. Phải mở cái phần hồn đẹp lên cho nó xứng đáng. Thì mới đi vào cái thềm thượng nguyên. Thượng nguyên là hiểu được rồi, không có tranh chấp. Hiểu được rồi, hiểu rồi đâu có cần phải tranh chấp. Không vì một lời nói mà chúng ta tranh chấp sai. Để đó những phần đó là phần thiếu trí không hiểu. Mà nó phải nhờ cái tranh chấp đó để nó thức tâm. Chính nó hại nó chứ không có hại chúng ta được. Chúng ta hiểu được ánh sáng thì không có. hiểu được ánh sáng thì trong nhà chúng ta dễ tha thứ và thương yêu trong tình thương và xây dựng. Rõ rệt như ban ngày và không có bị phỉnh phờ, không có bị truyền thuyết ảo ảnh. Thực chất của chính mình nằm hết trong khối óc của quý vị. Tất cả chúng ta đây, mọi người một khối óc, mà khối óc của chúng ta đều sáng hết. Chúng ta có thể xây dựng cả thế giới được, chứ không phải chuyện dở. Cái khối óc là vô cùng. Mà trở về thanh nhẹ và thấy sự luật quân bình sẵn có của chính mình, chính khối óc chúng ta là ánh sáng. Quý vị nghĩ về đó và quý vị tiến thẳng về ánh sáng vô cùng nữa, quý vị là xây dựng con người, xây dựng cả thế giới. Vô vi là vô cái hào quang của quý bạn phát khởi ra, nó sáng rồi, rồi cộng với cái thanh quang của vũ trụ, hai cái cũng không. Vô vi là không không tiến hóa. Vô vi không phải là của nhóm người này, mà của tất cả càn khôn vũ trụ đã có và đang có. Mà muốn tu mà bước vào thềm vô vi thì phải lập hạnh sửa tâm, tiến hóa và thấy rõ điện năng thanh nhẹ của chính mình. Chính mình là vô vi, thì lúc nào quý vị ở trường hợp nào quý vị cũng là vô vi, chứ không phải vô cái nhóm đạo tập này là vô vi. Không, quý vị ý thức, quý vị có thể làm nhất nghệ tinh, nhất thông minh, bất cứ nghề nào quý vị cũng chỉ có phát triển, không có thụt lùi. Nó giúp đời lãnh đạo cơ mà. Tại sao có cái đạo nào mà nói tu đời đạo xong tu? Họ buộc quý vị tu là phải đi vô trong đó, trường chay diệt dục đồ đủ chuyện. Còn vô vi không có, đời đạo xong tu. Thấy điện năng, quán thông cơ thể, quán thông tánh ý mình, thì đối xử với bất cứ người nào cũng đều là tốt, không có bị ngưng trệ và không có mê tín gì đâu. Điện năng sẵn có trong cơ tạng mình, hòa hợp với điện năng vũ trụ là trị bệnh của mình. Nhờ ai trị bệnh nữa? Lầm lạc vô cùng. Cho nên những người không hiểu rồi đâm ra tự thị, tự đắc, không có phát triển được tâm linh. Còn cái này chúng ta lui về thanh tịnh sẵn có. Quý vị về ánh sáng của quý vị, thấy ánh sáng lấy dao chém không đứt nhưng mà nó còn hoài. Còn cái dao á, chém đứt nhưng mà ngày kia nó mục. Cái súng bắn được mà bắn vô ánh sáng, bắn lên trời, bắn thét hết đạn cũng như không. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Cho nên người Việt Nam, người lớn tuổi đã hiểu rồi. Những sấm này kia kia đã nói, tương lai không có súng ấm gì nữa. Nếu quý vị biết được quý vị là ánh sáng, là tình thương rõ rệt, hạnh hy sinh của thế gian mất đi không có sao. Quý vị đâu có tranh chấp, quý vị đâu có mua súng giết người. Vì quý vị thấy rằng quý vị giết không được, không có bắn được ai. Nếu bắn được thì đâu có người đông như vậy. Theo những nhà độc tài hồi xưa, nó muốn giết hết để cho nó sống, nhưng mà không được. Vẫn có luân hồi, sanh tử luân hồi xuống thế gian. Quý vị ở đây được nghe đạo, quý vị đã tu nhiều kiếp rồi mới được nghe thấy rõ cái Như Lai tánh của mình. Sẵn có giá trị của mình có ở mặt đất, chứ không phải đồng đô la, mà không phải đồng bạc Việt Nam. Ánh sáng là bất cứ góc nào quý vị cũng sử dụng được hết. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta vượt biên ra đây mà. Đem cái gì đi? Đem ánh sáng. Vượt trùng trùng điệp 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 gian lao mà cũng đi. Nhiều vị ngồi dưới nghe, nghĩ tới Đức Quan Âm, nghĩ tới Đức Phật. Nghĩ gì? Đức Quan Âm, Đức Phật là gì? Ánh sáng. Có ánh sáng mới nghĩ tới ánh sáng ở bề trên, rồi hai cái nó thừa tiếp mới đi tới chỗ cứu độ. Mà chúng ta biết được rồi, mỗi người đang có khối óc, không nên hoang phí. Phải giữ lấy cái ánh sáng để chiến thắng. Thay vì nuôi hận thù quốc khí, rồi nó sanh cái bệnh nan y. Hận thù quốc khí là sanh cái bệnh nan y, như căng xe nó ép là quốc khí không. Cho nên vô vi trước hết chỉ quý vị soi hồn và chiếu minh để giải cái quốc khí trước khi ngồi thiền. Quốc khí quý vị bỏ còn là không có ngồi thiền, không có gì mặc pháp hết thảy. Vô vi là công khai, không có cần dẫn các bạn vô trong phòng kín, nhưng mà các bạn đang đóng cửa và chỉ gõ cửa mở ra để đi thôi. Đúng nguyên lý là vậy. Đang đóng cửa là vì sống trong cái cố chấp, lo âu, buồn tủi, đóng cửa. Rồi bây giờ mở cửa, gõ cửa ra, thì quý vị mở cửa ra thì tự nhiên nó có ánh sáng. Hạ mình xuống, thấy ta là ánh sáng, mới là từ bi. Ánh sáng là không chấp, không mê, mà không bao giờ có một người thứ ba nào cắt đứt chúng ta được hết. Cho nên tình thương và đạo đức sẵn có, mọi người đã chứng nghiệm ở thế gian, có vợ, có chồng, có con, là tự nhiên quý vị bộc phát tình thương yêu đối với con. Thấy không? Rồi học cái nhịn nhục nó mới tiến tới từ bi. Người thế gian nào cũng phải học nhịn nhục, có con, có cháu phải học nhịn nhục để tiến tới từ bi. Thấy không? Rồi mới bây giờ chồng với cái tu thiền dưỡng sinh này, nó thích tâm, nó mở trí ra, nó mới thấy giá trị của đối phương, nó càng kính yêu đối phương nhiều hơn. Rồi từ đó nó mới có cái cộng đồng hợp tác tốt đẹp ở tương lai. Cho nên duyên lành tôi được gặp quý vị ở đây nói chuyện. Sáng đây tôi cũng dành thời giờ để quý vị có thắc mắc hỏi, tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi. Cảm ơn quý vị.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ánh Sáng Nhiệm Màu, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do Kiều Tử Như viết lời và phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Đồng Quân gửi đến quý vị.
Biết đâu Phật pháp huyền vi, vì mê sắc hương nên lạc đường đi, thân tâm sơ sáng xót xa trăm chiều, bơ vơ như chiếc lá thu tiêu điều, yêu thương còn thiếu. Ngày nay biết tu Phật pháp nhiệm màu, đời vui biết bao cho vạn ngày sau. Tình yêu đã đến xoa tan ưu phiền, cho ta yêu quý pháp môn tu thiền để giữ niềm duyên. Bạn hiền ơi, pháp thiền nguồn ánh sáng cho, pháp thiền nguồn sống tiên hoa. Đêm đêm ta pháp luôn nhiều, đầy tình yêu. Bạn hiền ơi, ta luôn ghi nhớ ơn thầy, ban cho ta pháp môn này. Con đường hồi sinh sáng tươi tròn đầy. Từ đây đắm say hạnh phúc tuyệt vời, đời vui sống trong hương thiền đẹp tươi. Vô vi pháp lý đêm đêm không đèn, tâm ta sáng sáng trưng hơn đèn, vui không bờ bến. Giờ đây nhớ luôn hành pháp từ bi, lòng ta dứt đi tâm phàm cuồng si. Đây vô vi pháp sáng tươi muôn đời, ban cho nhân thế anh dương rạng người, hạnh phúc ngàn đời. Đây vô vi pháp sáng tươi muôn đời, ban cho nhân thế anh dương rạng người, hạnh phúc ngàn đời.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi có 2-3 người bạn thực hành pháp lý vô vi. Một vài dịp được chứng kiến những buổi luận đạo của ông và các bạn tôi, tôi thấy họ đều gọi ông là thầy, thương yêu và tôn kính ông như một bậc dẫn đạo sư. Mặt khác, qua các băng giảng kinh sách của ông cũng như lúc ông thuyết trình, tôi thấy ông phủ nhận danh xưng là thầy. Cách ông xưng hô và đối xử với họ như bạn bè, luôn luôn trả họ về với chính họ để tự tu tự tiến. Thậm chí sau này ông còn tự xưng là bé Tám. Điều này khiến tôi không hiểu, xin ông vui lòng giải thích.
Tất cả ở thế gian người ta phủ nhận người ta là bé. Tất cả những người đang ngồi đây đều từ cậu bé trở nên ông già. Và tôi tu thanh nhẹ, tôi không còn nghiệp, không có vấn vương chuyện đời nữa, thì tôi là bé chứ gì.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai. Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi là một giáo sư vật lý của một trường đại học, là một khoa học gia, không cho phép tôi tin mê tín dị đoan. Nhân nghiên cứu về pháp thiền vô vi, tôi thấy có một điểm đặc biệt, ông nói nhiều về điển quang. Theo thiền ý, tu hành phải dựa vào các kinh văn đã có từ ngàn xưa. Xin ông vui lòng giải thích điểm căn bản của khoa học huyền bí Phật Pháp mà vô vi đã khởi xướng trong các kinh điển của pháp môn này. Trong khi chờ đợi được thưởng thức món ăn tinh thần mới là pháp giới điển quang của vô vi, xin ông nhận ở đây lòng tri ân của tôi.
Chỉ người tu mà không biết trực diện tại sao mình tu, phải thấy lo cuộc sống của chúng ta đi được, đứng được, ngồi được, nói được do điện mà thôi. Mà chúng ta phát triển đi lên chiều cao hơn nữa, chúng ta nhận từ đâu? Từ vũ trụ quan xuống, và chúng ta về sắc giới trên cao hơn nữa, thì chúng ta mới biết rằng đạo là vô sanh bất diệt. Cho nên không nên lấy những cái lời kinh sách của Đức Phật đã thành công. Phật là gì? Là một người am tường sự khổ ở thế gian mà buông bỏ tất cả sự đời, tự tu tự tiến, chính Thích Ca đã làm. Ngày hôm nay ảnh hưởng quần sanh, ảnh hưởng trong cái chân lý rõ ràng, thực hành để quán thông lấy chính mình, chứ không phải bắt buộc người ta phải theo. Cho nên nhiều người nhai đi nhai lại, mở miệng thì kêu bổn sư Thích Ca, nhưng mà không có chút nào giống bổn sư Thích Ca. Còn đi xấu, nói xấu người này, nói xấu người nói chuyện đó, mà ít nhất mình cũng học một góc nào của bổn sư Thích Ca. Bổn sư Thích Ca là nói, kêu cái câu đó là kêu phần hồn mình nhận được cái điển từ bi của chư Phật, thì chúng ta phải có một hành động từ bi cỡ mở, sáng suốt hơn người phàm mới là người tu. Người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là sai, không đúng. Cho nên nói về điển quang thì chúng ta tu khai triển nội thức của chính mình, phát triển khả năng sẵn có của chính mình, hướng thượng tới vô cùng, thì đâu có tranh chấp chuyện thế gian, chỉ hỗ trợ và xây dựng cho nhau tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt. Đó là nhiệm vụ của người tu thực hành, chứ không phải tu sách vở là chỉ nhai đi nhai lại. Tam sao sắc thất bổn, bổn chánh ông Phật nói một câu, người này chép một câu sửa một chút, chép một câu sửa một chút, thì câu đó không có chính đáng. Người ta không hiểu, cứ ôm đó, tôi đọc đó là ông Phật phù hộ tôi, nhờ tôi tụng kinh, ngày nay tôi khá giả, tôi có tiền nhiều hơn. Không phải vậy. Vì ở thế gian họ sợ, cái thứ nhất là cái hình nộm, thấy sợ rồi. Hoặc áo mạo khác hơn họ, họ sợ rồi. Họ phải cúng dường tự nhiên mình có tiền, cái đó là làm affair thôi, không có tiếng được. Còn tu khác, tu phải tự thức, tâm tự thức, dũng mãnh lên, hiên ngang, chạm trán với bất cứ nghịch cảnh nào ở thế gian, để mình quán thông sự việc đó, là tâm đã tự tiến được về điển giới, thì không còn mê chấp, sống trong an lành và thật thà.
Xin ông Tám cho biết, thế nào gọi là tâm điển thực hành?
Tâm điển thực hành nó liên cái tâm điển chúng ta khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng phải am tường cái khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển phải có nguyên điển, nguyên điển mới hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người ở thế gian.
Kính thưa thầy, con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng, vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển về tâm linh của con
11
không?
Giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông khai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái elan, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí, nó lợi hơn những giờ khác. Nó không còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thể xác.
Dạ, kính thưa thầy, câu hỏi thứ hai là nó có ảnh hưởng không? Thì tức là ý thầy nói là nó có ảnh hưởng hay sao?
Có ảnh hưởng chứ, đúng 11 giờ là giờ tí thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi với có chừng chứ không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông để giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Dạ, xin đa tạ thầy. Kính thưa Đức Thầy, thưa Thầy nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ với biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ, tất cả những người ở đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư giả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến mà ở Canada cũng thông.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.